Tiết mục đọc truyện. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Một chốc thấy ba người phú, năm sáu A Hoàn dẫn ba cô đến. Cô thứ nhất, người nở nang tầm thước, nước da nõn nà, má đỏ hồng hào như quả vải tươi, mũi loáng như xoa mỡ, tính nết ôn hòa kín đáo, thoạt nhìn đã thấy mến. Cô thứ hai, vóc dáng tròn chặn, người rong ròng cao, mặt trái xoan, mắt sắc. Lông mày dài, nhìn ngắm tình tứ, thanh tú khác thường, trông như thoát hẳn trần tục. Cô thứ ba ít tuổi, vóc người còn nhỏ. Ba cô quần áo trang sức đều như nhau. Đại Ngọc vội vàng đứng dậy chào hỏi. Chị em nhận nhau rồi đều về chỗ ngồi. A Hoàn bưng nước trà lên, mọi người thăm hỏi. Mẹ Đại Ngọc ốm đau làm sao? Thuốc thang như thế nào? Khi mất, lễ tang ra sao? Giả mẫu nghe vậy lại càng thương xót, nói. Chẳng mấy đứa con gái, ta thương nhất là mẹ cháu. Này, nó chết rồi, không được gặp mặt. Thấy cháu, nhẽ nào ta không thương tâm. Nói xong, lại bế Đại Ngọc vào lòng khóc nức nở, mọi người vội vàng khuyên giải mới thôi. Đại Ngọc tuy còn bé, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đúng đắn. Người yếu như không mang nổi cái áo, nhưng có một vẻ yêu kiều, yểu điệu riêng. Mọi người thấy thế biết ngay là khi sinh ra khí huyết không đủ, có người hỏi. Thường uống thuốc gì? Vì sao không kịp chữa đi? Đại Ngọc nói. Cháu xưa nay vẫn thế ạ. Từ khi mới biết ăn cơm đã phải uống thuốc rồi. Qua nhiều thầy giỏi kê đơn bốc thuốc nhưng đều chưa thấy công hiệu ạ. Nhớ năm cháu lên ba, có một nhà sư chốc đầu bảo cháu nên đi tu, cha cháu không chịu nghe. Nhà sư ấy lại nói, đã không chịu rời nó ra, thì nó sẽ ốm đau cả đời đấy. Muốn cho nó khỏe, thì từ giờ trở đi, chớ để nó nghe tiếng khóc. Trừ bố mẹ ra, những người thân thích bên ngoài, đừng cho gặp ai. Như vậy may ra mới bình yên được ạ. Những câu điên dại như thế chẳng ai buồn nghe cả. Hiện nay cháu đang uống thuốc nhân sâm dưỡng vinh ạ. Giả mẫu nói, tốt đấy, ở đây bà cũng đang làm thứ thuốc ấy, bảo làm thêm một tễ cho cháu. Nói chưa dứt lời, đã nghe phía sau nhà có tiếng cười. Tôi đến chậm, không được ra đón khách ạ. Đại Ngọc lấy làm lạ, nghĩ bụng. Ở đây ai cũng im hơi lặng tiếng, khép nép nghiêm trang. Không biết người nào mà lại dám vô lễ, ăn nói bô bô như thế. Chợt thấy bọn hầu đỡ một người từ phòng sau ra, người này trang sức không giống các cô kia, gấm thêu lộng lẫy, trông như một vị thần tiên. Trên đầu đỡ tóc bằng kim tuyến sâu hạt châu, cài châm ngũ phượng triệu dương, dính hạt châu, cổ đeo vòng vàng chạm con ly, mình mặc áo vóc đại hồng chẽn, thêu trăm bướm lượn hoa bằng chỉ kim tuyến. Ngoài khoác áo màu xanh lót bằng lông chuột bạch viền chỉ ngũ sắc, mặc quần lụa hoa màu cánh trà, mắt phượng, mày cong lá liễu, khổ người óng ả, dáng điệu phong lưu, thật là mặt phấn đầy xuân, trông vẻ dịu, làn son chưa hé, miệng như cười. Đại Ngọc đứng lên, giả mẫu cười nói, cháu không nhận được chị này đâu. Nó là một con đanh đá trong nhà này đấy. Tiếng Nam Kinh gọi là Lạt Tử, cháu cứ gọi là Phượng Lạt Tử là được. Đại Ngọc không biết xưng hô như thế nào. Các chị em bảo, vợ anh Liễn đấy. Đại Ngọc chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe mẹ kể. Anh Giả Liễn là con cậu Giả Xá, lấy cháu gái Mợ Vương. Từ bé thường giả làm trai đi học, tên là Vương Hy Phượng. Đại Ngọc vội cười và chào bằng chị. Hy Phượng cầm tay Đại Ngọc nhìn kỹ một lúc rồi dắt đến cạnh giả mẫu cười nói. Trong thiên hạ lại có người đẹp như thế này. Bây giờ cháu mới được thấy đấy. Trông hình dáng con người ai cũng cho là cháu nội của bà chứ không phải là cháu ngoại. Chả trách ngày nào bà cũng nhắc đến. Chỉ đáng thương là em tôi vất vả, sao cô tôi lại mất sớm thế? Nói xong, lấy khăn mặt lau nước mắt, giả mẫu cười nói. Ta vừa mới khuây đi, mày lại còn gợi ra. Em nó ở xa mới đến, người lại yếu, nên an ủi nó, đừng nói chuyện buồn nữa. Vương Hy Phượng nghe xong, đổi buồn làm vui, nói. Phải đấy, cháu vừa trông thấy, bụng đẻ cả vào cô em, vừa vui lại vừa buồn, quên hẳn là. Đáng đánh đòn rồi. Rồi nắm tay Đại Ngọc nói. Em bao nhiêu tuổi đã đi học chưa? Hiện đang uống thuốc gì? Ở đây đừng nhớ nhà nhé, muốn ăn gì, chơi gì, em cứ bảo chị. Bọn người nhà co hỗn láo thì mách chị nhé. Hy Phượng lại hỏi người nhà. Những hành lý của cô Lâm đã mang vào chưa? Cô Lâm mang mấy người theo hầu, các người hãy dọn hai gian buồng cho họ vào nghỉ đi. Đừng nói chuyện thì mâm nước trà hoa quả đã bưng lên, Hy Phượng tự tay bưng lên mời, lại thấy Vương Phu Nhân hỏi. Tiền tháng đã phát xong chưa? Hy Phượng đáp. Dạ xong rồi ạ. Vừa rồi con mang người lên lầu tìm mấy tấm đoạn, mãi không thấy. Hôm qua con thấy mẹ nhắc đến, chỉ sợ mẹ nhớ nhầm ạ. Vương Phu Nhân nói. Có thấy hay không? Cũng chẳng can chi. Nhân tiện lấy ra vài tấm đưa may quần áo cho cháu Lâm. Chiều nay để ta nhớ lại xem, rồi sẽ do người đi lấy. Hy Phượng nói. Con đã nghĩ trước rồi, biết em Lâm trong vài ngày sẽ đến, nên sửa soạn sẵn cả, đợi mẹ xem, rồi đưa đi may ạ. Vương Phu Nhân cười, gật đầu. Trà nước xong, giả mẫu sai hai bà già đưa Đại Ngọc đi vào chào hai cậu. Bấy giờ vợ giả xá là Hình Phu Nhân đứng ngay dậy cười nói. Để con đưa cháu về cho tiện ạ. Giả mẫu cười. Phải đấy, con là đưa cháu đi, không phải trở lại nữa. Hình Phu Nhân vâng lời chào Vương Phu Nhân rồi dẫn Đại Ngọc đi. Mọi người tiễn đến xuyên tường. Ra tới cửa hoa, ở đấy đã có mấy người kéo một cỗ xe màu xanh cánh trà chờ sẵn. Hình Phu Nhân dắt Đại Ngọc lên ngồi, mấy bà hầu già buông rèm xuống, rồi người hầu đẩy xe đi. Đến chỗ rộng mới đóng ngựa vào. Xe ra cửa Tây, rẽ sang Đông qua cửa chính Vinh Phủ, vào trong cửa lớn Sơn Đen. Đến trước nghi môn thứ hai thì đỗ lại. Mọi người lùi ra, rèm xe vén lên. Hình Phu Nhân dắt Đại Ngọc bước vào trong sinh. Đại Ngọc đoán những nhà vừa đi qua tất là vườn hoa trong Vinh Phủ. Vào nghi môn thứ ba, quả nhiên thấy phòng chính, phòng bên, hành lang đều chạm vẽ tinh vi khác với vẻ cao rộng hùng vĩ ở mé ngoài. Trong sinh chỗ nào cũng có cây cảnh, núi non rất đẹp. Khi vào đến nhà chính, đã thấy nhiều a hoàn và người hầu ăn mặc lịch sự ra đón. Hình Phu Nhân vào Đại Ngọc ngồi, rồi cho người ra thư phòng mời giả xá. Một lát, người đi mời trở lại thưa. Dạ, ông Truyền ạ, mấy hôm nay trong người không được khỏe, nếu gặp cô Lâm thì hai cậu cháu đều thương tâm, nên để sau sẽ gặp ạ. Ông khuyên cô không nên nhớ nhà, ở với bà và các mợ cũng như ở nhà. Các chị em ở đây tuy vụng dại, nhưng làm bầu bạn với nhau cũng có thể giải buồn. Nếu có điều gì không vừa ý thì cứ nói, đừng làm như người lạ. Đại Ngọc vội đứng dậy xin vâng, ngồi một lúc rồi cáo từ. Hình Phu Nhân cố giữ lại ăn cơm, Đại Ngọc cười thưa. Mợ có lòng yêu cho ăn, cháu không dám từ chối ạ. Nhưng cháu còn phải đi chào cậu hai, đến chậm sợ thất lễ ạ. Ngày khác cháu sẽ đến hầu cơm, xin mợ lượng thứ cho ạ. Hình Phu Nhân nói. Thôi được. Rồi đảo hai bà già đẩy cái xe lúc nãy đưa về. Đại Ngọc chào rồi đi ra, Hình Phu Nhân đến trước nghi môn, dặn bảo mọi người mấy câu, nhìn xe đi khỏi mới quay vào. Đi một lúc đến Phủ Vinh, Đại Ngọc xuống xe. Người hầu dẫn Đại Ngọc đi, quay về phía đông, qua xuyên đường. Sau nhà lớn hướng nam, trong cửa nghi môn có một dinh to, đằng trước là nhà chính, cò năm gian rộng, hai bên là hai sĩ buồng, cửa nách hành lang. Từ nhà nọ sang nhà kia, thông suốt bốn mặt ngang dọc rộng rãi, tráng lệ huy nga, khác hẳn chỗ ở của giả mẫu. Đại Ngọc biết ngay chỗ này là nhà trong. Một con đường rộng rãi đi thẳng đến cửa lớn. Bước lên thềm, ngẩng trông thấy ngay một cái biển lớn sơn xanh chạm chín con rồng thiếp vàng. Trên khắc ba chữ to, Vinh Hy Đường. Bên cạnh có một hàng chữ nhỏ đề ngày tháng, vua viết ban cho Vinh Quốc Công là Giản Nguyên, có cả ấn vạn cơ thần hàn. Trên cái án thư gỗ đàn hương chạm con ly, đặt một cái đỉnh đồng to, cao gần ba thước. Trên treo một bức vẽ long ám lớn, có đề bốn chữ, Đãi Lậu Tùy Triều. Một bên bày cái chậu pha lê, một bên bày cái bình vàng chạm. Dưới đất đặt hai hàng 16 cái ghế gỗ nam, có một đôi câu đối, khắc chữ vàng. Chậu ngọc trên lầu trông chói lọi, ái xiêm ngoài cửa bóng huy hoàng. Dưới có hạc khoản, em Thế Nghị là Mục Thời, tập tước Đông An quận vương, tự tay viết.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện.